Sếp Al Capone tập thứ 17. Nó cúi đầu gần hơn, chưa kịp mở miệng trả lời thì Ness đã bất ngờ chồm tới chụp cổ áo kéo lại. Mẹ cái thằng kia, mày có nghe tên tao chưa? Giọng thằng bồi khinh khỉnh.
Ê, ông cảnh sát, ông không có được làm vậy, tôi được pháp luật bảo vệ mà.
Ness quát lên như sấm.
Dịch cha nó ba cái pháp luật lại, tao hỏi mày á, biết tao là ai không?
Tôi yêu cầu á, ông buông tôi ra. Buông sao được, Ness siết cổ áo nó mạnh hơn, thằng bồi bắt đầu la, cướp cướp. Hai thằng an ninh từ phía sau liền xô ghế chạy tới. Như chốt, Elias Ness vung tay khoái, quạt một cái như trợ giáng vào quai hàm của nó, rồi theo đà quay lui, bàn tay trái chụp cái mọc cảnh sát trên quầy dơ ra, tay phải thủ cây Colt 45.
Cảnh sát, đồ mẹ đứng yên hết.
Hai thằng an ninh vừa xong tới, chưa kịp mở nút áo bệnh tô đã bị cây Colt 45 kèm cứng, đành thúc thủ đứng yên. Thằng bồi ăn quả đấm tá quả mặt mày, bắn người vào vách đánh ầm một cái, ly tách rớt lãng xoảng. Lần đầu tiên kể từ khi đứng pha rượu ở tiệm này cho sếp Al Capone, nó bị một cảnh sát hành hung, chuyển ngược đời. Xưa nay, nó là người đi đập thiên hạ, bây giờ bị người ta cho ăn đòn, mà lại bị cảnh sát đánh mới đau. Thằng bồi lồm cồm bò dậy, nhăn nhó đưa tay rờ má, đào quá không chừng dám rụng vài cái răng. Nhìn vào gương, thấy máu miệng mình chảy vòng vòng. Thằng nhỏ hoa điên, nó thò tay chụp cây xăm nước đá, nhọn quắt lũi ra ngoài, tiến về phía Elliot Ness đang đứng chĩa súng vào hai thằng an ninh. Đứng sau lưng của Ness, nó tưởng phen này là chết mẹ thằng cốm liên bang. Cây xăm nước đá nhọn quắt, dài gần cả thước như cây kiếm, đâm lúc cán từ sau lưng ra tới trước ngực thì ai mà sống nổi. Nó nghiến răng hai tay cầm chặt cây xăm nước đá, nhắm vào lưng Elliot Ness, dùng hết sức nghiến răng nhào tới trước. Cái chuyện còn con này sao Ness không biết trước được. Mắt tuy nhìn phía trước nhưng tất cả những cử động của thằng bồi không qua khỏi cặp mắt chàng. Đã chuẩn bị, Ness cứ chờ cho thằng nọ nhào tới gần sát mới xoay người né sang một bên. Thằng bồi chạy lỡ trớn, hụt đá nhào luôn tới trước. Tiện thể Ness giọng xuống đầu nó một bắn súng ra dị và bàn chân giật ngược làm một cú lên gối vào giữa mặt thằng đâm lén. Trời đánh trên đánh xuống dưới thọc lên, thằng bồi chịu gì nổi, rớt một cái rầm xuống nền nhà nằm thẳng cẳng, máu chảy thành một vũng. Bây giờ cả quán rượu náo động, ai nấy cũng chạy săn săn mà không biết chạy đi đâu, rồi từ từ bu lại thành một đám chung quanh ông cảnh sát đang cầm súng và hai thằng an ninh. Thật ra hai thằng ký đột này đã nhận ra Elliot Ness từ lúc chàng mới bước vào, đang còn bàn bạc với nhau vì chưa biết phản ứng ra sao. Một đứa thì chủ trương cứ an bình bất động rồi cho người đi thông báo với cấp trên để xin chỉ thị. Đứa kia thì nhất định đòi giật cho thằng cố mất dạy này một trận để dằn mặt. Nếu cần thì nổ cha nó một phát vô đầu rồi vứt xác xuống dòng sông Chicago cho rảnh mắt. Nhưng chúng chưa kịp đi đến kết luận thì Ness đã ra tay trước. Mà ra tay đẹp quá, mau quá, dữ dằn quá. Đâu có thua gì thằng Gary Malone hay ông nội bèn chùng tay. Elliot Ness giật, cào cái mọc cảnh sát nói lớn.
Cảnh sát liên bang đang hành sự, mọi việc đã giải quyết xong rồi, tôi yêu cầu mọi người trở về chỗ cũ.
Chàng nhìn hai thằng an ninh, mắt sắc như dao, nói giọng vừa cho đủ chúng nang nghe.
Cả tụi mày nữa, không hồng thì về chỗ ngồi đi, bằng không tao còng tay lại dắt về bót hết bây giờ. Đủ mẹ cảnh sát liên bang mà bắt thì không có dễ ra như cảnh sát Chicago đâu nghe, mấy cái thằng khốn nạn, có nghe không?
Thấy thầy cảnh sát có vẻ dữ dằn quá, mọi người riu riu trở về chỗ cũ. Đi vào đây đã là trái luật, ai muốn dây dưa với cảnh sát làm gì? Hai thằng an ninh là dân trong nghề, mới nhìn qua là đã biết cơ của Elliot Ness nên chùng bước. Nó đã nói vậy thì về chỗ ngồi cho rồi, mà có muốn giở trò gì cũng chưa chắc đã thắng nổi thằng cốm dữ tợn này. Thế là hai gã quay lui, Ness biết thân phận cũng rút lẹ. Chuyện đang còn nhỏ, hãy để cho nó nhỏ luôn. Cảnh sát vô cùng đi phá rối như vậy là chuyện thường. Cái quan trọng là sau đó không có bắt bớ, không có phạt vạ và là hai bên đều cảm thấy thỏa mãn. Ở lại đây lâu quá, chàng sợ sẽ có thêm chuyện. Chúng mà báo động lên là thế nào cũng có cả sư đoàn găng tơi vô đây. Chừng đó nó muốn quậy cũng không được. Lãng quảng còn có thể bị mất mạng luôn. Thằng bồi an đòn cũng hơi nặng đó. Nhưng vài ngày nằm nhà thương là xong chứ gì.
Mà nghĩ cho cùng, lâu lâu cũng nên gửi một thằng như vậy vào nhà thương để lần sau nó ăn nói với cảnh sát biết giữ mồm giữ miệng. Nghĩ vậy, chàng thảy tờ giấy 20 đô la lên bàn rượu, râu giọt lẻ. Ra tới ngoài đường, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Phải cảm ơn cây côn 45 và cái mọc cảnh sát đem theo trong người. Lúc mới bắt đầu kế hoạch, Ness đã tính để hai thứ bất ly thân này ở nhà. Nhưng Catherine nhất định bắt chàng mang theo. Kể ra đàn bà nhiều khi cũng sâu sắc hơn đàn ông. Cái quan trọng nhất là chúng nó chưa biết chàng đang chơi trò tình báo. Để tính chuyện đập một vố lớn, bây giờ chàng mới thấy tội thằng pha rượu đương không bị ăn đòn no nê. Kể từ ngày đó đi đâu, Ness cũng ngụy trang cẩn thận hơn. Khi thì chơi thêm cặp râu giả, lúc khác thì làm bộ say rượu bí tỉ hoặc đóng vai anh chàng cà thọt, vân vân. Qua đến tuần lễ thứ hai, khi đã quen với cái thế giới về đêm của Chicago, cân nhắc kỹ càng, chàng mới tuyển lựa được vài tiệm rượu để tập trung theo dõi. Cho đến giờ phút đó, Ness cũng chưa biết rõ tụi nó chuyển rượu bằng cách nào, vào giờ nào và ngày nào, nhưng chàng chắc chắn là phải ban đêm. Thế là chàng đổi kế hoạch, ban ngày ở nhà ngủ khì, ban đêm thay đồ đi làm việc. Tuần lễ thứ ba, Ness được một sự giúp đỡ bất ngờ, nàng vũ nữ tên Colin. Người xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đẹp trai khỏe mạnh và thông minh như Elliot Ness chắc chắn phải lọt vào mắt xanh của nhiều nàng. Nhưng đúng đắn nhất, đẹp nhất và hiểu biết nhất, vượt lên tất cả những con thiên nga giữa bầy vịt, phải nói là nàng Colin, biệt hiệu Colin cẳng dài. Đối với Elliot Ness, không những Colin có cặp giò tuyệt diệu mà còn có một khuôn mặt khả ái và quan trọng nhất, nàng rất thông minh. Không phải như đa số các vũ nữ tại đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, coi khách làng chơi là một mục tiêu để lợi dụng. Colin tiếp khách một cách lịch lãm, nói chuyện duyên dáng và nhiều khi làm nhiều chuyện ngược đời. Nhưng ngày đầu tiên gặp chàng, thấy người đàn ông đẹp trai đang ngồi sầu thảm một xó như người thất tình, nàng đã bỏ một ông khách sộp đến ngồi bên chàng. Quan sát Elliot Ness một lúc lâu lâu làm cho chính chàng cũng thấy ngượng. Nàng hỏi vu vơ, khách có chuyện buồn? Ness đóng kịch tài lắm, chàng hóp một ngụm rượu, rầu rầu nét mặt trả lời, không thèm nhìn ngang. Buồn lắm. Câu trả lời của Colin làm cho Elliot Ness ngạc nhiên. Khi nào còn biết buồn được là người còn hạnh phúc, đừng có chống lại sự đó. Hãy để cho nỗi buồn kéo chàng đi đến một nơi nào tùy ý, xa thật là xa cũng được. Từ nỗi buồn, chàng mới nhận được giá trị của niềm vui, cũng như càng sống trong bóng tối lâu thì càng thấy giá trị rực rỡ của bình minh nhuộm ánh nắng. Thế này thì đâu phải khẩu khí của một vũ nữ rẻ tiền ở Chicago. Ness xoay người để bắt gặp cặp mắt xanh lay láy của nàng. Thật đẹp, thật tròn, chỉ mới nhìn sau một giây đồng hồ, nàng đã đắm đuối. Cái hình phạt nặng nhất của con người là không được biết buồn nữa. Anh nghĩ thế giới sẽ ra sao nếu tất cả chúng ta không còn có ai buồn? Anh á, gì nhỉ? Anh? Chàng đã tính buộc miệng đáp hớ hên Ness, Elliot Ness, nhưng dặn được ngay, hẹn gì? Tường trình cảnh sát thường dạy là đàn bà nhiều khi nguy hiểm hơn cả chất nổ. Kila, Tom Kila, còn em tên gì? Lại cái tên cũ mà chàng đã sáng chế ra cách đây mấy tuần. Colin đưa tay cho chàng, dáng điệu rất tự nhiên và sang trọng. Colin, người ta gọi em là Colin cẳng dài, anh muốn gọi gì cũng được. Elliot Ness dịu dàng nắm tay lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đó, trả lời nửa đùa nửa thật. Người ta gọi vậy là bất công, theo tôi phải gọi là Colin cẳng đẹp mới đúng. Colin cười ngất, nàng kéo ghế sát bên Elliot Ness, chàng hóm hỉnh. Nàng nhìn chàng, rồi nàng hóm hỉnh. Anh nịnh đầm hay lắm, lại đẹp trai nữa. Sẽ có vô số người con gái chết vì anh đó, tiếc rằng anh đã có vợ. Và quan trọng nhất, tiếp người của anh không phải là tiếp thích ăn dũng, có đúng không nào? Elliot Ness cố tình tránh câu trả lời có thể đưa đến chuyện sưu tra lý lịch phiền phức, mời nàng. Tôi có thể mời cô một ly cocktail. Colin quả là người thông minh, nàng tiếp tục nhìn thật sâu vào mắt chàng, làm như không để ý đến lời mời mọc. Mà nhìn lại thì anh đâu có buồn gì đâu, anh chỉ giả vờ thôi. Cặp mắt anh sáng quắc như ánh sao, đầy vẻ quyết liệt, ít có khi nào buồn lắm, đúng không? Ness cảm thấy lúng túng, chàng ra đây cốt để điều tra chuyện nấu rượu của bọn Al Capone, ai ngờ bị điều tra ngược. Nhưng Ness không thể thẳng thừng với một người đàn bà thông minh và dịu dàng như Colin, bèn giả tảng. Colin nói đúng, tôi ít khao nào buồn lắm. Còn Colin, cô có bao giờ buồn không? Ê, có chứ, cô Linh chỉ buồn khi gặp những người á không thành thật với mình như bây giờ á, tôi đang buồn.
Elliot Ness lắc đầu. Cô nàng này gớm thật, không hiểu cô ta biết gì về mình. Cô Linh đứng lên, đôi vú nâng cao, thân hình nàng đẹp lộng lẫy bốc lửa dưới ánh đèn mờ. Nàng nắm tay Elliot Ness.
Nhưng không sao, đàn ông á không nên thành thật quá, cũng như đàn bà không nên nói nhiều quá, hãy giữ lại á chút gì trong lòng mình. Hey, mà thôi, anh uống gì để Colin đi lấy một ly cocktail?
Thôi, tôi muốn mời Colin một ly, phần tôi tôi đã uống đủ rồi.
Hey, không có được, nếu anh không uống thì tôi cũng không uống.
À, vậy thì cho tôi cái gì như hồi nãy?
À, Blue Moon in August.
Đúng rồi. Trước khi quay gót, Colin cúi xuống sát tai chàng, nói nhỏ.
Dân chơi chuyên nghiệp ít khi nào quên tên rượu của mình uống lắm. Anh đâu có phải là dân chuyên lang thang ở những nơi này, có đúng không?
Elliot Ness giật mình, Colin nói đúng. Nàng quay gót bước những bước chân nhún nhảy, làm nhiều thằng đàn ông phải bỏ dở câu chuyện đang nói, nhìn theo. Lúc Colin quay ra từ một chiếc bàn, nhô ra một thằng khách hàng giơ tay kéo nàng lại. Từ đằng xa, Ness có thể nhìn thấy Colin vùng vằng cử tuyệt. Thằng nọ đâu có thể chịu thua dễ dàng vậy. Nó tiện tay thò xuống lốp váy, nhéo vào nàng ở cái lốp mông một phát, miệng bật cười hô hố rất nham nhở. Phản ứng tiếp theo của Colin không thể ngờ được, sẵn cocktail trên tay, nàng đổ luôn trên đầu ông khách. Bây giờ thì cái véo mông vô tổ kia trở thành câu chuyện lớn, không sao hàn gắn được. Ướt sũng từ đầu xuống chân, thằng khách hàng đứng sững một lúc như không tin được ở cặp mắt mình. Xưa nay vũ nữ ở The Red Hawks cũng như vũ nữ ở các hộp đêm khác trên thế giới đều là một thứ đồ chơi của khách hàng. Muốn vẽo thì vẽo, muốn bóp thì bóp, đâu có chỉ ngược đời như vậy. Nó bỏ ra bao nhiêu tiền xuống đây là giải trí, để tái mái tay chân, đâu phải để bị người ta dỗ một ly cocktail lên đầu như thế này. Tức quá hóa khùng, quên cả tên mình là đàn ông con trai. Thằng khách hàng xong tới dùng tay tát lia lịa vào mặt nàng Colin, mà con nhỏ này cũng chẳng tay vừa, liền tru tréo trả đũa ra gì. Thế là giữa sàn nhảy, một màn ấu đã xảy ra, nhạc ngưng chơi, thiên hạ bu quanh níu kéo cố can hai người ra. Không hiểu gì vô tình hay cố ý, có lẽ theo phản xạ thì đúng hơn, thoáng một cái Ness nhận ra mình đã đứng sau lưng thằng khách hàng vũ phu. Khuôn mặt em Colin bây giờ đã thấy có dấu máu chảy ra từ một vết rách nơi khóe miệng, mà nó có chịu buông tay ra đâu, cứ một hai nhào tới đòi ăn thua đủ. May quá chàng tính ra tay thì thằng đặt an ninh nhà hàng đã nhập cuộc, một đứa kéo ông khách đi, còn đứa kia nắm tay Colin lôi ngược ra một góc nhà. Coi như đã tạm yên, Ness lững thững bước về chỗ cũ, đã giọng cho cô em vài cái rồi mà coi bộ thằng khách vẫn chưa thấy ngu giận. Nó la lối sùm với thằng an ninh nhà hàng. Thằng an ninh dù là thứ cô hồn hung dữ nhưng phải tuân theo một chỉ thị nào đó của ban giám đốc, nên cứ một mực năn nỉ. Chuyện có người thì mắc mớ gì tới mình. Ness vừa về đến bàn bỗng nghe lên mấy tiếng bóp chát thật lớn. Chàng xoay người nhìn lại, giật bắn mình lên khi nhìn thấy người bị đòn là em Colin cắn dài. Thằng an ninh cứ một tay nắm lấy tay em, tay kia tát vào mặt em lia lịa. Tình cảnh coi tội nghiệp và dã man quá. Trong một phần 10 giây đồng hồ, Ness phải có một quyết định dứt khoát. Một là cứ ngồi im, đóng trọn vai trò của mình, hoặc là phải nhào tới can thiệp liền. Từ nhỏ tới lớn, chàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đàn bà bị đánh như vậy. Chàng quyết định can thiệp, bất cần hậu quả. Nhanh như một làn chớp, chàng bay tới túm lấy cổ thằng an ninh kéo ngược ra sau, bàn tay phải đẩy tới luôn một cái đấm trời giáng vào giữa mặt. Trái đấm của ông thanh tra trong lúc nóng giận mạnh quá chừng đẩy nạn nhân bay tuốt lút qua tới tận bức tượng, xô đổ bàn ghế vung vãi khắp nơi. Chưa hạ cân tức, Elliot Ness bay theo luôn, chỉ nghe thêm vài tiếng lụp bụp là thằng nó rớt xuống nền nhà nằm thẳng cẳng. Thằng an ninh thứ hai đang năn nỉ ý ôi với người khách hàng, nghe tiếng động khác thường liền thôi nói để quay lại và nhận ra bạn mình bị một thằng nào lạ quắc đánh gục chỉ trong vòng có mấy giây đồng hồ. Nó mạnh vậy thì ai giả gì đi đấu với nó làm gì. Thằng nọ thò tay vô trong hai lần áo vest mò tìm cây Smith Wesson, nhưng dạo một cái nó nhìn thấy nguyên chiếc ghế đang bay hết tốc lực về phía mình. Vừa cúi người né xong chiếc ghế là thấy thằng lạ mặt kia bay tới trước mặt liền, bốc, cây súng chưa móc ra đã được một trái đấm vào mặt. Nhà hàng bây giờ đại loạn, chưa ai nghe tiếng súng nổ hết. Nhân dân Chicago đâu có lạ gì những cảnh này. Mới đầu là ly bay thế ghế bay, rồi đến đạn đồng bay veo veo mấy hồi. Người ta chạy nhốn nháo khắp nơi, đám nhạc công thì lo cất kỹ những dụng cụ âm nhạc của mình trước khi rút
khách hàng đa số chạy ra ngoài vì đó là chỗ an toàn nhất. Đã đại loạn như vậy thì lát nữa thế nào cũng có cảnh sát địa phương ào tới. Đâu có ai muốn bị xúc dây bót vì những chuyện lẩm cẩm như vậy. Vừa lo được cái mạng, vừa khỏi sợ bị cảnh sát phỏng vấn vơ vẩn, lại vừa đỡ phải trả tiền cho những cái bìu mình vừa ăn uống, thưởng sách. Đúng ra, mỗi lần họp đêm có những chuyện lộn xộn như vậy, thì kẻ bị thiệt hại nặng nhất phải nói là chủ quán. Lát nữa cảnh sát ào tới đây, phải mở két chi ra cho bằng thích. Hơn ai hết, Ness biết mình là kẻ được lợi nhất trong cái tình cảnh hỗn loạn này. Vừa quạt xong một trái, quạt vào quai hàm thằng kia nó vừa lui. Cùi bò dậy là chàng đã xông tới, một tay nắm đầu tay kia nắm đít, dùng hết sức đẩy khối thịt mấy trăm cân của nó vào cái quầy rượu trước mặt. Cái quầy rượu coi kiên cố vậy mà bị cái xác thằng an ninh nhào vô đục thủng một lỗ, lì tách rất lãng xoảng. Dịu gì nổi, thằng nhỏ nằm sụi lơ, thỉnh thoảng giật giật lên mấy cái. Xong thằng thứ hai, Elliot Ness thoáng nhìn thấy một tốp an ninh khác chừng 4-5 đứa từ nhà dưới đang xông lên tìm kiếm dấu vết. Dòm kỹ hơn chút nữa thì thấy thằng nào cũng có súng trên tay. Hey, đã đến lúc phải chơi bão rồi. Elliot Ness thoáng nhìn thấy bóng dáng của Colin lẫn lộn trong đám khách hàng gần đó. Chàng chạy tới kéo tay, nàng hét lớn. Ê, phải dọt khỏi chỗ này gấp á, chạy theo anh nè. Vừa nói chàng vừa móc cây Colt 45 lừng danh trong người ra. Colin nhìn thấy hoảng sợ. Ê, anh có súng. Ness không có thì giờ trả lời. Chàng chĩa cây 45 lên cao, nổ 4 phát liên tiếp, bắn đứt 4 sợi dây điện trên trần nhà, đèn đốt từ từ tắt ngấm. Tụi an ninh nhà hàng là những thằng chớ giới nhất, làm sao chúng nó kiếm ra là ai trong lúc 4 phát súng này giữa một rừng người đang chảy loạn. Điện lại tắt phục khiến chúng nó càng bồn chồn, bèn theo đúng quy luật nhà binh, mỗi đứa bồng súng đứng thủ một góc nhà, dòm thiên hạ chạy. Elliot Ness dìu Colin ra khỏi hộp đêm trong nháy mắt. Khi cả hai người đã ngồi yên trên chiếc xe của sở đặc vụ, chàng bắt đầu nghe được tiếng còi hủ của cảnh sát từ xa vang tới. Ness mồi cho chàng một điếu thuốc, Colin lo trang điểm lại nhan sắc. Môi nàng bị rách một chút nhưng không có đến nỗi nào. Sau mấy phút đồng hồ cẩm cụi trang điểm, nàng xoay sang hỏi Elliot Ness. Anh thấy dung nhan em bây giờ thế nào? Ness liếc nhìn nàng cười, giống như Colin cắn dài. Nàng bỏ hộp trang điểm vào hộp, cất giọng run run. Em á, em cảm ơn anh. Hey, có cái gì đâu, anh chỉ làm bổn phận của một người đàn ông khi thấy người đàn bà bị hành hạ. Em không ngờ anh lại lanh lẽ như vậy. Ness nhún vai. Hey, anh quen rồi, đừng lo cho anh. Cái anh lo nhất là em, ngày mai sao em trở lại làm việc được. Thì chuyện đó anh khỏi phải lo sợ đi. Tại The Red Horse lâu lâu cũng có những vụ nữ chở trứng làm ẩu với khách như vậy. Nhưng tụi quản lý nhà hàng chúng nó biết coi người lắm. Những đứa xấu hoặc ế khách thì sơ sơ là có thể bị đuổi liền. Nhưng đẹp và đắt khách như em thì còn lâu chúng nó mới đuổi. Ê, còn chuyện anh giật hai thằng ăn nên thì sao? Khách hàng lâu lâu cũng nổi lên phá phách hoài. Bọn nó chậm chạp thì ăn no đòn là đúng rồi, đâu phải lỗi của em. Cái hay nhất là lúc nãy em đi ra với anh, chúng nó không có nhìn thấy. Elliot Ness thấy nhẹ nhõm trong người, Colin tiếp. Nhưng kể từ nay về sau, anh không có thể trở lại đó nữa đâu. Elliot Ness gật đầu. Anh hiểu. Anh đưa em đi đâu vậy? Mình đi kiếm cái gì ăn đi em. À, ý kiến hay. Ness lái quanh thành phố để mắt tìm một tiệm ăn thanh lịch đúng nghĩa, không có dấu vết của bọn côn đồ Al Capone. Anh Kila, tại sao anh đến The Red Horse? Thì đến để nhảy đầm để vui. Em để ý thấy anh chưa bao giờ nhảy với ai một bản nào cả. Ê, anh không muốn khoe cái sự lố bịch của mình. Vậy tại sao anh thích vào dancing? Ê, để nhìn người ta nhảy. Chỗ anh ngồi đâu có nhìn thấy ai đâu. Nhìn người ta đi ra sàn nhảy cũng thấy vui rồi. Anh xạo. Em từng nói là đàn ông không nên thành thật quá mà. Chính em dạy anh nói xạo đó. Cô Linh ngồi thật sát vào người chàng. Ness cảm thấy hơi thở nàng dịu dịu phả vào tai chàng. Người thanh tra thượng thẳng của nhà ngân khố có cảm giác chán ván đê mê. Kể từ khi cưới Catherine, Elliot Ness chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn bà nào khác. Hôm nay vì công việc phải chung đụng thế này, thật là bất ngờ. Làm cho Ness không biết phải đối phó làm sao. Anh suy nghĩ gì vậy? Kể chuyện đời anh cho em nghe đi Kila. Hả? Đời của anh hả? Ê, chẳng có gì hay ho cả. Toàn là những ngày làm việc mệt nhọc. anh lấy vợ lâu chưa?
Cái này thì Ness trả lời thật, gần 8 năm rồi.
Con của anh chắc giống anh nên đẹp trai lắm.
Anh chỉ có một đứa con gái 7 tuổi, nó giống mẹ nó nhiều hơn anh.
Tự nhiên Colin hỏi chàng,
có phải anh là cảnh sát không?
Sao em nghĩ vậy?
Linh tính của người đàn bà, hơn nữa nếu không phải là cảnh sát thì tại sao lại mang súng vào những nơi như vậy?
Vào tiệm anh sẽ nói cho em biết anh là ai.
Trời mùa thu năm nay ở Chicago lạnh hơn thường lệ, ngồi trong tiệm ăn mà vẫn còn thấy hơi lạnh. Gọi xong thức ăn, Ness liền cầm điếu thuốc lá nơi tay, vỗ vỗ nhẹ nhàng xuống mặt bàn.
Anh hút thuốc được chứ?
Được, anh tự nhiên đi.
Elliot Ness cắm điếu thuốc vào môi, Colin nhanh tay bật diêm cho chàng.
Em biết anh là cảnh sát từ lúc nào?
Từ giây phút đầu tiên.
Ê, anh đóng kịch dở quá hả?
Không, trái lại là đằng khác. Cả tiệm chẳng có ai biết, chỉ có mình em vì em đã có một thời có người yêu làm cảnh sát.
Colin đã biết Ness là cốm ngay từ trong những giây phút đầu tiên chàng bước vào quán. Cảnh sát có thể giả dạng để lừa rất nhiều người, kể cả mấy thằng khỉ đột của Frenity đang ôm súng làm an ninh trong đó, nhưng khó mà lờ được vũ nữ. Nàng không hiểu tại sao, có thể là do bởi cái mà người ta gọi là trực giác hay kinh nghiệm. Thường thường vũ nữ không thích cốm. Cái nghề cầm ca này luôn luôn bị bóc lột bởi hai loại người, cốm và ma cô. Đàn nào cũng lợi dụng, cũng tìm mọi cách để kiếm chác, lúc thì tiền bạc, lúc thì xác thịt. Vì vậy, thường thường người ta thấy các em vũ nữ hay cặp kè với cốm và ma cô. Đàn nào rồi cũng bị nó lợi dụng, chi bằng cặp đại một thằng để duy tuy mất mát nhưng còn có chỗ nương tựa. Sống trong thế giới về đêm mà không có người đỡ đầu sẽ gặp nhiều rắc rối và tốn tiền cho bằng thích.
Ngay lúc nhìn thấy Elliot Ness, nàng biết mình đã gặp người trong mộng. Từ trong quầy, nàng kính đáo quan sát cái anh chàng đẹp trai lì lõm trong bộ đồ may cắt rất khéo. Ness vừa bước vào quán, tuy cách xa cả chục thước, nàng đã ngửi thấy chất cốm trong người chàng xông lên nồng nặc. Còi, đi đứng bệ vệ thế kia, mắt tuy nhìn thằng hiền lành như vậy mà không bỏ sót bất kỳ một cái chi tiết nào trong nhà hàng. Hai thằng ký đồ của Vanity cho ngồi trong hai góc cũng không qua khỏi cặp mắt của anh chàng đó.
Tên anh là gì vậy?
Tên thật hay tên giả?
Tên thiệt kìa.
Ness, Elliot Ness, anh là cốm. Cốm chính gốc, cốm từ hơn 20 năm nay.
Em biết cái quan trọng là anh giả dạng bận tăng mò vô mấy khu ăn chơi để điều tra cái gì?
Em có đọc báo không?
Không bao giờ, báo chí đọc nghe buồn thảm lắm, toàn là những tin tức bi quan.
Nếu cô Linh đọc báo cách đây gần tháng, em sẽ thấy hình của anh trên trang nhất.
Ây da da, anh lên báo để xin tiền cho mấy chương trình thiện nguyện và bác ái hả? Cái mặt anh mà đi xin tiền ai lại không muốn cho?
Elliot Ness buồn cười, nhìn thật sâu vào mắt của Colin.
Colin, nghe anh nói đây, anh không phải là cốm địa phương ở đây, mà đến từ Hoa Thịnh đúng. Anh xuống đây với nhiệm vụ duy nhất, diệt cái thằng El Capone.
Nụ cười tắt ngấm trên môi Colin, nàng lặp lại.
El Capone?
Đúng rồi. Ness đọc được vẻ kinh hãi trên mắt nàng. Kinh là phải, đất Chicago ngoại trừ Gary Marone. Có hai ai nghe đến tên của hung thần mà dám lãng quảng. Cái ông cảnh sát ngồi trước mặt nàng lại còn nói đến chuyện tiêu diệt El Capone thì quả là trời sắp sập. Nhưng Colin trấn tĩnh được ngay.
Anh không có nói đùa chứ hả?
Không.
Capone làm gì đóng đô ở cái nhà hàng đó mà anh phải giả dạng bần tăng đi vô? Nếu muốn kiếm nó thì anh mang súng lên đại khách sạn Lexington kìa. Bộ tư lệnh của nó gần 50 thằng chiếm nguyên cái dãy lầu 2 đó.
Anh đến nhà hàng có chuyện khác.
Tính ám sát nó hả? Làm vậy là trái lực nghe ông cốm.
Người bồi bưng thức ăn lên, chàng trải nệm trên đùi cầm nĩa.
Đúng là chuyện này anh không nên nói cho ai biết, nhưng với em anh nói thiệt, mục đích của anh đến là để điều tra xem tụi khốn chuyển bia và rượu lậu bằng cách nào.
Rồi làm gì?
Anh sẽ đột kích mở thùng bia cho chảy xuống sông hết.
Anh tưởng làm vậy sẽ diệt nổi Capone à? Anh có biết nó có bao nhiêu tiệm rượu ở Chicago này không?
Trên vài trăm cái đó. Hơn nữa, nếu anh dẹp cái này thì cái khác sẽ mọc lên liền. Kết quả sẽ đi về đâu?
Ness nuốt một miếng bít tết,
không đến nỗi tệ. Đã từ lâu, kể từ những ngày hẹn hò với Catherine còn lúc là bồ bịch, đây là lần đầu tiên sau khi chàng lấy vợ được ngồi thưởng thức miếng bít tết nơi một nhà hàng thanh lịch với một người đẹp như Colin. Anh đồng ý là công việc rất khó khăn, nhưng anh phải bắt đầu từ một khởi điểm nào đó. Bị quật một hai tiệm sẽ không hề hấn gì, có thể vài chục tiệm sẽ không hề hấn gì, nhưng biết đâu chừng anh sẽ tìm ra được một tăng chứng nào đó để lôi nó ra tòa. Lực lượng của anh có bao nhiêu người? Bây giờ thì chỉ có mình anh, nhưng trong tương lai anh sẽ được tăng cường thêm vài người. Cô Linh thấy nghẹn trong họng, không nhai được miếng ăn cho vừa cho vào miệng. Nếu có sống đến ngàn năm nữa, nàng cũng không bao giờ nghĩ rằng anh cốm liên bang ngồi trước mặt nàng là một thằng khùng. Nhưng nhìn cái bộ tịch tự tin và quả quyết của hắn, cô Linh ngờ ngỡ nghĩ rằng anh chàng này không được bình thường cho lắm. Một thân một mình từ đầu xuống đây đòi dẹp tan một thế chế độ đã có gốc rễ, đã trở thành một thứ siêu chính quyền của Chicago. Nàng tròn mắt nhìn Elliot Ness. Anh có bình thường không á? Anh có nói đùa với em không đó hả? Ness chợt bật cười. Chàng chả ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của Colin. Thật ra khi nói chuyện này với bất cứ người dân nào ở Chicago, chàng đều nhận được một phản ứng tương tự. Không, anh rất bình thường, còn có thể nói là sáng suốt nữa kìa. Anh không có nói đùa. Tại sao em nghĩ như vậy? Tại sao? Tại vì em sống ở Chicago quá lâu. Nơi này bọn thảo khấu đã lộng hành, đã khủng bố, đã thẳng tay tàn sát những người dám chống lại chúng. Một người bị hạ, hai ba người, rồi đến cả ông biện lý cũng bị bắn gục. Thét rồi ai cũng sợ chúng nó cả. Em thấy không, cái quý giá nhất của đời sống là sự sống đó. Cách hay nhất để đối đầu với bọn này là nếu chúng nó đem cái mạng sống của chúng nó ra để làm mặt cả, chúng ta đâu dám phải coi thường sự sống của mình, thì nó hết còn có mặt cả gì cả. Giá lại, giết người trên đất Mỹ này đâu phải là chuyện dễ. Anh biết có một người cảnh sát duy nhất ở Chicago này dám coi thường sự sống của mình nên rất được bọn nó nể sợ. Gary Malone. Elliot Ness ngạc nhiên thật sự. Em cũng biết Gary nữa à? Chicago này á, nếu ai biết tên Carbon á, thì cũng biết đến Gary Malone. Elliot Ness cảm thấy thích thú, nhưng lại buồn ngay vì biết Gary Malone không chịu về làm việc với mình. Anh á, tình cờ gặp được Gary Malone trong lúc hắn hành xử, phải công nhận á, anh không có được sự quyết liệt và táo bạo hơn hắn. Dân Chicago này á, từ cốm cho tới găng tơ đều có lối hành động thật lạ lùng. Sao anh không kêu hắn về làm việc chung với anh? Người như Gary Malone không phải kêu một tiếng mà có được đâu. Anh đã phạm một lỗi làm tai hại. Là ngày đầu mới gặp, anh đã đem cái mác Federal Job với số tiền lương hưu trí và một chỗ làm việc sung sướng để nhử hắn. Người như hắn không bao giờ thèm các thứ đó. Hắn là một thứ lãng tử ngoại bang. Hắn là một thứ lãng tử ngoại hạng, một thứ ngựa quan ở rừng thẳm. Sau khi biết mình lầm, anh tìm hắn thì hắn đã khinh bỉ anh ra mặt. I am sorry. Nói đến đó, mặt chàng chảy dài ra buồn thật sự. Colin nhìn thấy rõ hết. Người hầu bàn bắt đầu dọn thức ăn đem đi. Ness vào vấn đề chính. Anh cần em giúp anh một tay. Nếu em không muốn, cứ việc từ chối. Anh sẽ coi như bữa gặp gỡ hôm nay không có. Nhưng nếu em hứa giúp anh, xin em hết lòng và chân thật. Colin cười hóm hỉnh. Anh sẽ trả lương em bằng gì? Ness duỗi điếu thuốc lá đang hút dở. Chàng đưa hai tay nắm lấy Colin, rất tha thiết, rất dịu dàng, rất ấm cúng, nói với nàng. Colin, anh chẳng có gì để cho em cả. Trong túi anh chỉ còn đủ tiền để đến chỗ nhà hàng của em vui chơi thêm vài ngày nữa thôi. Nếu không tìm thấy gì, anh sẽ tính kế khác. Cũng có thể, như em nói, anh sẽ xách súng lên khách sạn Lexington bắn dở sổ cái thằng khốn, rồi trở về để ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Dù sao là cảnh sát, anh cũng có quyền mang súng vào nhà nó mà không có sợ bị nghi kỵ. Em nghe anh đi, chuyện này không còn có phải là công tác để làm nữa, mà là một cuộc thánh chiến, một vấn đề của sinh tử, một vấn đề của cả mọi người, trong đó có em. Em biết quốc gia này đẹp quá, to lớn quá, không thể để cho một thằng như El Capon tàn phá miền đất của America của chúng ta được. Bây giờ nó chỉ lộng hành ở Chicago, vài năm nữa đế quốc của nó sẽ lan rộng mãi cho đến một ngày cả Hoa Kỳ sẽ là đất nước riêng của nó. Nếu Elliot Ness này không diệt được nó ngày hôm nay, sẽ chẳng bao giờ có ai diệt được nó cả. Vì vậy, anh nói với em, nếu không diệt được nó một cách hợp pháp, anh sẽ chơi lượt rừng. Anh sẽ nói, và anh sẵn sàng làm những gì mình vừa nói. Bây giờ em có chịu giúp anh không?
Colin tái mặt nhìn bộ tịch và cặp mắt sắc như dao của Elliot Ness, nàng biết ông cốm này sẽ làm thiệt. Cái mặt này không có quen nói dốc. Nghĩ đến cảnh ông cảnh sát Elliot Ness ôm Tiểu Liên xong vào khách sạn Lexington quạt tới hột sen, nàng hoảng sợ. Đẹp trai như vậy mà ở tù thì ổn biết mấy. Nàng bỏ tay ra, ôm lấy tay chàng, giữ thật chặt. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của ông cốm làm lòng nàng thoải mái lạ lùng.
Hey, anh Ness, em chỉ đùa với anh thôi. Em biết anh là người dám nói dám làm, đừng có giả như vậy chứ. Để em hỏi anh câu này, tại sao anh dám tin em? Anh không sợ em là người của Carbon sao?
Không, anh quên không nói với em chuyện này, là anh có một giác quan đặc biệt của trời cho. Anh biết người.
Em là loại người nào?
Loại người như anh, thủ tính và cương quyết. Colin cười, rồi nàng thở dài ngay sau đó.
Có lẽ vì cương quyết quá cho nên đến giờ này em vẫn chưa có lấy chồng.
Ness cũng cười, siết chặt tay nàng hơn.
Em giúp anh.
Colin gật đầu.
Em sẽ giúp anh, sẽ đi đến hết đoạn đường dài với anh. Anh có thể tin em được.
Ness hân hoan, rướn người tới trước. Colin cũng làm như vậy, hôn nhau một cách đắm say. Elliot Ness mới bàng hoàng nhận ra mình đã có vợ. Từ ngày cưới vợ, chàng chưa bao giờ hôn một người đàn bà nào khác, nên không biết có nên nói với Catherine chuyện này không.
Ship Acabon tập thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.